This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Đầu dây bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh với bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tốt, thưa quý vị. Những con số màu xanh thì màu xanh, những con số mình muốn màu đỏ thì nó là màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì lên được 220 điểm, con số hiện tại là 17.698 điểm. Và Nasdaq thì lên 53 điểm, con số hiện tại là 5.091 điểm. S&P 500 đã lên 23 điểm, con số hiện tại là 2.073 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.29%. Dầu thô thì sau sáng ngày hôm nay thì khi OPEC đã đưa ra một cái tuyên bố rồi đó, thì dầu thô lại giảm gần 3 đồng, hiện tại thùng dầu thô là 39 đồng 97 xu. Và với 1 euro hiện tại đã được 1 đồng là 9 xu, vàng thì tăng khoảng gần 20 đồng. Một ao vàng là 1.082 đồng 80 xu, thưa quý vị. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.500 đồng chẵn và bán ra là 22.600 đồng. Vàng thì mua vào là 32.920.000 đồng cho một lượng và bán ra là 32.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, bản tin về Hoa Kỳ, thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ, thưa vị. Sáng ngày hôm nay thì Bộ Thương mại đưa ra cái US Trade Deficit bắt đầu nó có chiều hướng tăng trở lại khi mà xuất khẩu của Hoa Kỳ nó giảm trong 3 năm liền, thưa vị. Tức là con số giảm trong 3 năm liền, con số giảm nhất, nhiều nhất trong 3 năm qua. Cho thấy rằng khi mà cái đồng Mỹ Kim nó tăng lên, nó gọi là drag from stronger dollars. Cái đồng Mỹ Kim mà nó tăng lên như vậy thì làm cho cái xuất khẩu nó bị trì trệ. Chúng ta nhớ cách đây không lâu thì Trung Quốc muốn kéo lại cái nền kinh tế của mình, đã gọi là dùng cái chiêu dụ để mà kéo những người mà đầu tư vào Trung Quốc đó, thì họ đã devalue cái đồng yuan xuống để mà nhiều người đổ tiền vào đầu tư. Trong khi đó thì Hoa Kỳ, cái đồng Mỹ Kim tăng lên thì làm ảnh hưởng, mặc dù người dân thì rất là gọi là phấn khởi, khi mà đồng Mỹ Kim tăng lên thì chúng ta mua đồ nhiều hơn, mọi thứ khác hơn, nhưng mà ngược lại cái xuất khẩu nó lại không có được tốt lắm. Theo những số đưa ra hồi tháng 9 á, thì xuất khẩu nó lại 42.5 tỷ, tức là thâm thủng mậu dịch đó là 42.5 tỷ, nhưng mà cái tháng 10 nó lại tăng lên nữa, thưa vị. Theo con số đưa ra đó thì nó lên đến 43.9 tỷ, là tăng cái gap nó đó là khoảng 3.4%, tức là cái khoảng cách giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Người ta đưa con số ra thì cái deficit nó đã tăng lên riêng tháng 9 đó là khoảng 60.33 tỷ, rồi cái con số này tháng 10 lại tăng lên, và tính từ tháng trong cái khoảng tháng 10 không thôi đó, in October không thôi đó, cái export xuất khẩu là 184 tỷ, còn trong khi đó thì cái nhập khẩu từ nước ngoài vào là 228 tỷ chỉ vào tháng 10. Và chúng ta thấy rằng cái con số này hình như là chưa bao giờ đảo ngược lại, tức là cái xuất khẩu luôn luôn là nó cao hơn cái nhập khẩu. Thấp hơn cái nhập khẩu, tức là Hoa Kỳ bán đồ ra thì ít hơn mà nhập khẩu từ nước ngoài vào thì lại nhiều hơn. Và điển hình chúng thấy rằng, chúng ta nhìn một cái bối cảnh chung đi, là xe cũng vậy, Hoa Kỳ vài hãng xe thì nước ngoài cũng nhiều hãng xe khác, chẳng hạn như chúng ta đi nào, xe Toyota, Honda, xe Porsche, xe BM, xe Mercedes, xe Volvo, vân vân, tất cả những thứ đó là hoàn toàn từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ chỉ vài cái brand name của xe hơi thôi. Đó là một cái dấu hiệu nhỏ mà cho thấy là Hoa Kỳ nhập khẩu nhiều hơn là xuất khẩu, cái thứ việc. Và cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến OPEC. Thì chúng ta biết OPEC vào ngày sáng ngày hôm nay đó, thì người đứng đầu của cái tập đoàn OPEC họ nói rằng cái dầu thô đó họ không có cắt giảm cái produce, tức là cái năng suất của dầu thô vẫn là như vậy, mặc dầu có chiều hướng tăng lên nữa chứ không phải là giảm, thưa quý vị. Thì có thấy rằng cái cuộc chiến vừa giữa Iran cũng như những cái quốc gia khác về châu Mỹ, họ sản xuất dầu thô đó, họ muốn cái giá dầu phải tăng lên để hầu cho bình ổn cái kinh tế của họ. Nhưng mà thật sự OPEC họ nói rằng cái policy vẫn là cái policy và họ vẫn pump ra. Trước đây đó thì mỗi ngày là 30 triệu thùng dầu họ đã pump ra và bán trên toàn thế giới. Nhưng mà ngày hôm nay không phải là 30 triệu mà 31.5 triệu ngay cái thời điểm mà output nó gần như đụng cái ceiling rồi. Thì cái dầu thô nó nhiều quá đi, mà trước đây cũng có nói với vị là Hoa Kỳ những cái bến cảng ở ngoài, những cái góp đó, dầu những cái tàu mà chở khoảng chừng 700.000 thùng chứ đến vài triệu thùng dầu thô vẫn chưa có được lệnh của Hoa Kỳ để vào đem những cái thùng dầu này vào kho vì Hoa Kỳ hết chỗ chứa rồi. Vì thế cái giá dầu không phải là đứng ở chỗ mà 39 đồng nữa, nhưng mà trong tương lai nó sẽ còn xuống nữa, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến bia. Quý ông nào mà hôm nay là ngày thứ sáu, cũng gần ngày cuối tuần đó, quý vị mua bia đó thì chúng ta nên cẩn thận vì cái thương hiệu của Australian, tức là của người Úc, cái bia này Sack Miller mà nó tên là Carlton Dry 355 mg, thì qua một cái thời gian ngắn thôi, cũng có một vài người uống bia này đã thấy có những cái mảnh sành, những cái broken glass, những mảnh sành ở trong cái chai bia này. Và cuối cùng thấy cũng vài số người đã gọi và đã complain vì có thấy những miếng chai trong cái chai bia đó, là họ quyết định họ thu hồi lại, họ recall. Cái bia này nó có expiration date là ngày tháng 19 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016. Mặc dù bia vẫn ngon như thường, nhưng mà cẩn thận, nhiều khi uống ngon quá mà uống mà quên luôn cả nuốt cả miếng chai nữa thì rất là thê thảm, thưa vị. Và trên cái thùng bia này đó, nó có số 3 hoặc là 3A hoặc là 3B. Quý vị nào đã lỡ mua những cái thùng bia hay những cái chai bia này rồi đó thì chúng ta phải đem đến cửa tiệm mà lấy tiền lại, vì họ nói rằng có miếng chai trong những chai bia này. Hên xui thôi, nếu mà ta lỡ uống rồi mà không có miếng chai thì không sao, nhưng mà lúc chưa uống thì chúng ta đi trả lại, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Gap. Chúng ta biết thương hiệu Gap, và trước đây thì thanh thiếu niên từ tuổi teenager rất là thích, rồi chuyển qua Banana Republic là cũng có nhiều người mà sồn sồn có vợ có chồng rồi thì thích hơn nữa, rồi ngay cả Old Navy là choi rẻ tiền nhưng mà đồ cũng đẹp. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi phải nói rằng Gap cũng như Banana cũng như là Old Navy thê thảm vô cùng, thưa vị. Họ nói rằng cái sale và tháng vừa rồi đó riêng về Gap không thôi đã giảm 9%, mà trong những cái trung tuần tháng này đó mà không bán hàng được đó, là phải nói rằng cái thương hiệu đó quá tệ. Vì thứ nhất thì có Black Friday rồi Cyber Monday, những cái này là những cái thời điểm mà bán hàng rất là chạy. Trong khi đó thì Gap rồi Old Navy rồi ngay cả Banana Republic rất là thê thảm. Nói chung là giữa Gap và Banana Republic, cả cái thương hiệu trên toàn thế giới đó đã giảm đến 19%, tức là globally declines 19%. Và rõ ràng là nó rất là tệ, thưa vị. Riêng về cái Old Navy không đó, nó cũng đã giảm khoảng 9% nữa. Vì chúng ta biết rằng cái nhiều người mà consumer, những cái người mà khách hàng mua hàng đó, họ nói đồ này trước đây thì chúng tôi không có chê bai gì hết, nhưng mà từ đến những ngày sau này, thời gian sau này đó, dùng tiếng Pháp cho nó dễ hiểu, mấy người lớn tuổi hiểu là demode, tức là nó không có còn gọi là thời trang nữa, nó cứ nằm như vậy. Cái quần hai ống vẫn là hai ống, không có làm thành một ống, tức là cái đầm, vân vân. Họ đưa ra những cái thí dụ mà người ta nói rằng Banana Republic cũng phải nên thay đổi cái thương hiệu, thời trang của mình để mà thu hút nhiều người khác. Nếu mà nằm một chỗ như vậy rồi đó thì chắc chắn sẽ có nhiều người nhàm chán, của thưa vị. Vào bản tin kế tiếp thì có liên quan đến T-Mobile. Quý vị nhớ trước đây thì hãng điện thoại mà Verizon đứng đầu, rất là hấp dẫn, cái gì cũng đứng đầu hết. Nhưng mà đến ngày hôm nay không ngờ được T-Mobile từ từ vượt qua, đầu tiên là hãng Sprint, rồi từ từ vượt qua AT&T, rồi đến bây giờ lại qua mặt cả Verizon đứng đầu bảng. Cái bản tin này khi mà đi cũng đọc cũng không tin được, nhưng mà thật sự ra theo cái Consumer Report Nationwide luôn, tức là họ survey khoảng trong một thời gian vừa rồi đó, họ làm research qua những cái tiêu điểm sau đây đó. Thứ nhất là về cái value, cái carry value, rồi cái voice quality, rồi cái text service, rồi cái web problem, rồi cái data speed, rồi cái customer support, tức là khoảng 5 đến 6 cái tiêu chí đó thì T-Mobile đứng đầu bảng, thưa vị. Theo con số range ra họ research nhiều người trên cả nước Mỹ đó thì T-Mobile đứng 73 điểm out of 100, tức là 100 điểm là cao nhất, thì T-Mobile đứng 73 điểm, Verizon đứng 70 điểm, AT&T đứng 68 điểm và Sprint đứng 67 điểm. Và hiện tại bây giờ T-Mobile là đứng dự giải quán quân trên 4 cái gọi là biggest carrier ở nước Mỹ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear, phải nói Shear là một cái những cái cửa tiệm bán lẻ, bán đồ điện tử hay là bán những cái đồ mà gia dụng đó, cái thưa quý vị, nổi tiếng từ trước nhưng mà đến nay thì nó cũng nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng gần phá sản. Phải nói rằng T-Mobile và Kmart đã góp gạo thổi cơm chung gần như 10 năm qua rồi. Nhưng mà riêng về cái mùa lễ vừa rồi, the third quarter, đó là tam cá nguyệt thứ ba đó, họ lỗ thêm đến 454 triệu nữa. Và đến ngày hôm nay thì decline của họ đã giảm đến 9.6%, thì Walmart đã giảm 7.5%, tức là hai công ty này thường thường góp gạo gọi khỏi tâm chung đó. Nếu mà nó hợp đó thì nó rất là hấp dẫn, nhưng mà không hợp, cái dạng này giống như gây lộn với nhau, hai cái cửa tiệm này nó bên này decline, bên kia cũng decline, tức là bị thâm thủng thì bên kia cũng bị thâm thủng. Mặc dù Shear họ chưa bao giờ họ công nhận rằng cái những cái thương hiệu, những cái mặt hàng của họ đã nằm trong một cái án mây mờ, họ luôn luôn là cái che đậy tất cả mọi thứ, đến khi nào là sụp thì thôi, nhưng mà không bao giờ họ lên tiếng là họ bị tệ cái này tệ kia. Nhưng cái điều duy nhất họ nói rằng vì cái mùa thu năm nay đó, khí hậu bất thường làm cho những người dân Hoa Kỳ không đi mua cái áo khoác cũng như những cái bao tay. Cái này là cái điều mà gọi là họ nói cho qua chuyện thôi, nhưng mà thực tế ra đó thì từ năm 1998 đến năm 2010 đó, những cái tiệm mà gọi là competitors, tức là những cái người đối thủ cạnh tranh của Shear đó, nó cách tiệm này khoảng 15 phút lái xe. Nhưng từ 1.400 tiệm bây giờ lên đến 4.300 tiệm, tức là những đối thủ cạnh tranh mỗi ngày gia tăng gần gấp 3 lần. Thì phải nói là Shear cũng như là Kmart không thể nào đứng vững trong những ngày sắp tới. Và họ nói rằng cái ngày tàn của Shear đã đến gần rồi, thưa quý vị. Và nhiều khi họ cạnh tranh quá đấy thì họ lại mua online, check online. Và Shear thì chúng ta thử, quý vị thử một lần coi cái giá của Shear, rồi chúng ta đánh lên Google mà coi cái giá của tất cả những cái cửa tiệm khác đó, thì Shear mắc hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vì thế Shear chắc chắn rằng trong những ngày sắp tới đây họ sẽ khó mà thoát ra khỏi cái vòng gọi là Chapter 11. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và liên quan đến giá dầu đó, thì phải quả thật là cái mùa lễ tạ ơn năm nay đó là một cái lễ tạ ơn mà có lẽ là có giá xăng thấp nhất tính từ năm 2008 cho đến bây giờ. Và quý vị vẫn cứ yên tâm rằng từ đây cho đến Giáng sinh thì những nhà kinh tế dự đoán rằng là giá xăng dầu vẫn còn không chừng là còn giảm hơn như vậy nữa. Tuy nhiên nó cũng có một cái mặt trái, thưa anh Tiến Dũng, đó là người ta cũng thấy được rằng là đã có khoảng 60.000 công việc trong cái kỹ nghệ xăng dầu bị mất, và cũng dự báo là sẽ còn có nhiều công việc vào khoảng trên dưới 30.000 công việc sắp sửa bị mất, và nếu như mà giá xăng dầu vẫn tiếp tục xuống như thế, thưa anh.
Vâng, đúng là như Minh Nhung nói, nhưng mà 60.000 là con số, đó là con số quá khiêm nhường. Thật sự ra đến ngày hôm nay là con số thất nghiệp của những người làm trong petroleum, tức là về cái dầu khí đó, thưa quý vị, đã mất đến 250.000 người rồi, nhưng mà trong tương lai sẽ còn nhiều nữa. Và bị nặng nhất ở Hoa Kỳ đó là cái thành phố ở Houston, cũng như tiểu bang Texas của chúng ta đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và chúc anh một những ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình anh nha.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, và Tiến Dũng cũng không anh trước. Minh Nhung cũng như quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.